Chương 42. Đêm dài. Cô và Triệu Tĩnh đi xuống xe. Anh trả tiền xe, chiếc taxi quay đầu rồi phóng đi. Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh lững thững đi vào ngắm phố xá. Đúng như người mù nói, bây giờ là cuối ngày, tranh tối tranh sáng. Thiêm Trúc cảm thấy bầu không khí âm dương pha trộn. Dăm ba người đi lại trên đường, cô ngỡ họ là người nửa sống nửa chết. Một bà già đẩy chiếc xe nôi từ từ bước lại. Khi bà đi đến trước mặt Khúc Thiêm Trúc thì cô hỏi: "Phiền bà có thể chỉ giúp khách sạn ở đâu không ạ?" Bà ta chỉ sang bên: "Ở phía sau bưu điện." "Dạ, cảm ơn bà." Cả hai đi vòng qua bưu điện, quả nhiên nhìn thấy một khách sạn 2 tầng. Đây là địa điểm cũ đã từng chụp ảnh đám cưới ma. Họ bước vào, đến quầy lễ tân, hai cô gái mỉm cười có vẻ như họ đang chờ đợi họ. Triệu Tĩnh hỏi: "Có phòng dành cho vợ chồng hay không?" Cô gái cao hơn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi chỉ bố trí phòng có 2 giường đơn mà thôi." Triệu Tĩnh nhìn Thiêm Trúc. Cô nói: "Cũng được." Cả hai bước trên thảm đỏ sẫm, rồi tìm đến phòng 109. Bước vào, họ nhìn thấy 2 cái giường, 2 tivi, 2 toilet, 2 tủ quần áo. Thiêm Trúc rất vui, nhưng cô không thích cái giường của khách sạn này. Trông nó rất khó chịu, có vẻ giống như là giường bệnh viện hoặc là giường có xe đẩy để chở tử thi. Tánh cô hay sốt ruột, nên cô mở sắt lấy ra máy ảnh rồi nói: "Triệu Tĩnh, anh lại đây, ta thử chụp hình luôn." Triệu Tĩnh nói: "Nhưng em phải vào rửa mặt đi đã." Nghe câu này, Khúc Thiêm Trúc cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng mà không lý giải được tại sao mình lại có một cái cảm nhận như vậy. Rửa mặt cái gì, đâu phải là chụp ảnh cưới. Triệu Tĩnh: "Thôi thì anh rửa mặt vậy." Rồi anh bước vào toilet. Thiêm Trúc chờ một lúc rồi Triệu Tĩnh cũng bước ra. Anh không chỉ rửa mặt mà còn chải đầu một cách phẳng phiu nữa. Thiêm Trúc để chế độ chụp tự động rồi đặt máy ảnh lên nóc tivi. Sau đó cô đứng giữa 2 cái giường. Triệu Tĩnh thì đứng bên cạnh. Cả hai đều nhìn vào ống kính. Hôm nay là ngày Chủ nhật. 1, 4, 2, 8, 5, 7, x 7 là con số 999999. Thiêm Trúc đang tự nhủ: "Thả lỏng, phải thả lỏng, phải thư giãn, chớp mắt giống như bình thường." Nhưng 2 mí mắt cô càng lúc càng không được tự nhiên. Tách, máy đã chụp họ. Thiêm Trúc từ từ bước lại cầm máy ảnh lên, rồi bấm nút ảnh ra xem. Cô ngớ người ra, cả hai đều mở mắt. Triệu Tĩnh cũng xem ngay, anh ngờ ngợ: "Như thế này là sao?" Thiêm Trúc lại bố trí chụp tự động, rồi đặt máy ảnh lên trên nóc tivi. "Ta chụp lại thôi." Cả hai lại đứng giữa 2 cái giường. Trong 3 giây, Thiêm Trúc chỉ chăm chú làm có một việc là cứ liên tục chớp mắt. Cô không vì muốn thay đổi số phận, mà chỉ vì cô không phục. Cô đã đi xa cả 1000 cây số đến đây. Cô muốn thử xem ảnh lần này của cô là mở mắt nữa hay không. Tách, ảnh lại chụp. Thiêm Trúc lại cầm máy lên rồi bấm ảnh ra xem. Ngạc nhiên, lần này thì cô nhắm mắt. Triệu Tĩnh cũng ghé xem, miệng anh há hốc. Em sẽ trước à? Nhưng anh nhớ nhầm, anh cứ tưởng rằng nhắm mắt là sẽ chết trước. Thiềm Trúc cũng không đính chính, lòng cô bỗng rối bời. Vậy là đã có đáp án. Người mù nói cô và Triệu Tĩnh sẽ không ly hôn, nhưng cũng không ở bên nhau cho đến già. Tức là chỉ có một khả năng, một trong hai người phải chết trước. Bây giờ xem ra người ấy chính là Triệu Tĩnh. Mọi chi tiết ngẫu nhiên đều là điều kiện tất yếu của kết quả này. Xuất hiện của người mù, chuyến đi xa đến đây để tìm đáp án. Cô tức giận vì chưa thấy đáp án, nên cô cứ liên tục chớp mắt khi chụp ảnh. Rồi đáp án đã hiện ra ở tấm ảnh thứ hai. Đó là số phận. Ta tưởng rằng ta sắp đặt, thật ra là số phận đã an bài. Có phải thế hay không? Thiềm Trúc lại nghĩ ngợi, Triệu Tĩnh sẽ chết như thế nào đây? Bị giết chết, bị ngộ độc, bị tai nạn giao thông, hay là bị chết đuối? Triệu Tĩnh bất chợt nhớ ra, anh khẽ nói, à, không phải em, mà đó là anh chết trước. Thiềm Trúc nhìn anh, tóc anh vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, cô bỗng thấy nặng nề. Tại sao lúc nãy anh ấy lại rửa mặt chải đầu? Thật là đáng buồn. Thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì cả, đây chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Triệu Tĩnh nhìn cô rồi cân nhắc hỏi, em mới là người không mở mắt kia mà. Thì chụp lần thứ hai, em đã cố ý chớp mắt liên tục. Ồ, thật à? Thiềm Trúc hôn anh rồi nói, thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó, coi như mình đến đây đi du lịch. Vẻ mặt Triệu Tĩnh vẫn hơi nặng nề. Ừ, nhưng mà anh chẳng có thiết ăn uống. Thiềm Trúc vuốt nhẹ lên mặt anh, gan của anh làm sao mà nhỏ thế? Rồi cả hai đi ra khỏi khách sạn, đi dạo thị trấn một lượt. Trời vừa tối thì quay lại. Lúc này bên ngoài từng khách sạn đã bật đèn đỏ thẫm, trông nhức nhối như đất trời sắp bị sụp đổ. Cả tòa nhà màu đỏ hồng, hình ảnh này đã in đậm trong đầu của Thiềm Trúc. Về phòng, cô đi vào toilet rửa mặt. Triệu Tĩnh vẫn rầu rầu kém vui. Anh cởi quần áo rồi lên giường nằm, bật tivi trước mặt để lặng lẽ xem. Thiềm Trúc vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi, nếu Triệu Tĩnh chết trước cô thì liệu sẽ còn bao lâu nữa? 14 năm, 2 năm, 8 tháng, 5 tháng, hay chỉ là một tuần? Anh bị chồng của người đàn bà sồn sồn kia đánh chết. Khách của anh đều là vợ của những người giàu có. Khi hay chuyện vợ mình và Triệu Tĩnh gian díu với nhau, họ sẽ thuê sát thủ trừ khử anh, rồi xả anh ra thành mấy mảnh, ném xuống dòng sông. Mỗi ngày Triệu Tĩnh luôn nóng bỏng ham muốn, hôm nay thì lại khác. Khi Thiềm Trúc ra khỏi toilet bước vào, thấy anh đã nghiêng đầu sang bên gối ngủ say, tivi vẫn đang bật. Cô để yên cho anh ngủ, rồi lặng lẽ bước đến cái giường kê sát cửa sổ nằm xuống. Rèm cửa sổ màu xanh đen, có các chấm hoa trắng, hệt như rèm của phòng tân hôn nhà Thiềm Trúc. Sự trùng hợp như thế này thì hơi bị hiếm. Có vô số sưởng dệt, hoa văn trang trí cũng rất là phong phú. Thế mà cô và khách sạn này lại mua cùng một mẫu vải. Thiềm Trúc vừa cầm cái điều khiển để tắt tivi thì bỗng dừng lại, vì màn hình đang chiếu một phóng sự về thị trấn Đa Minh. Góc trái màn hình có dòng chữ Đài truyền hình Đồng Hoảng. Hai MC, một nam một nữ, trang phục rất là bắt mắt, đang ngồi ngay ngắn. Ta thường thấy hai MC mỗi người cứ nói một câu, nhưng chương trình này thì hơi kỳ cục. Chỉ có MC nam nói, còn MC nữ thì ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười. Tấm ảnh cưới ma lan truyền rộng khắp, khiến cho rất nhiều thanh niên nam nữ từ bốn phương tìm đến thị trấn nhỏ vô danh này để tìm hiểu khám phá sự bí mật. Đa Minh là một thị trấn cổ, Sử sách chép rằng thời xa xưa nơi đây chỉ là một thôn trang bình thường thôi, rất là ít nhân khẩu. Vào năm Tuyên Đức nhà Minh, cụ thể là ngày 7 tháng 5 năm 1428, viên quan Thổ Ti của Châu Cổ Ba đã chính thức thành lập thị trấn ở nơi đây. Lại là con số bí hiểm 142857. Hiện nay thị trấn Đa Minh có 6 dân tộc cư trú là Hán, Miêu, Thổ Gia, Mông Cổ, Ngật Lão, Di. Người Hán ở đây có phong tục mai táng người nhà ở xung quanh thị trấn với một mong muốn sẽ được người đã khuất phù hộ. Đây là một phong tục độc nhất vô nhị trong cả nước. Đầu thế kỷ 20 ở Đa Minh đã tổ chức một đám cưới ma, và đó là một câu chuyện có thật. Cụ Chu năm nay đã 120 tuổi, là người chứng kiến, và cụ cũng chính là thợ chụp cái tấm ảnh cưới ma đó. Cụ Chu nhớ lại rằng cô dâu tên là Diệp Tử My, con nhà giàu có, gia súc hàng đàn. Chú rể tên là Vương Hải Đức, gia cảnh bần hàn. Họ đều là người Hán. Gần đến ngày hôn lễ thì Tử My mắc bệnh thương hàn rồi chết. Nhà họ Diệp ép Vương Hải Đức phải làm đám cưới ma với thi thể Diệp Tử My. Hiện nay ở phía nam thị trấn vẫn còn ngôi mộ hợp táng của hai người. Từ thời cổ xưa, phong tục cưới ma đã bị nghiêm cấm. Tuy nhiên cụ Chu đã giữ lại cho chúng ta tư liệu ảnh đáng quý về phong tục kỳ lạ này. Vẫn là anh MC nói, còn cô MC cứ im lặng ngồi bên cạnh mỉm cười. Hay là cô ta đã quên kịch bản? Không có vẻ nào như thế. Hay là cô ta chỉ là thực tập sinh? Nhưng đã không phát ngôn thì cũng nên lui vào hậu trường, chứ lên màn hình để làm gì? Anh MC lại tiếp tục. Cụ Chu đoán rằng rất có thể Diệp Tử My không chết do bệnh thương hàn, mà là bị Vương Hải Đức giết. Cụ Chu kể lại rằng Tử My nhà giàu có, nhưng cô ta thấp lùn và xấu xí. Hải Đức thì cao lớn đẹp trai khôi ngô. Anh lại yêu Khương Xuân Hoa, một cô bạn láng giềng. Nhà họ Diệp nghi ngờ về cái chết của Tử My, bèn ép Hải Đức phải làm đám cưới ma. Lúc đó họ buộc thi thể Tử My lên một cái giá gỗ rồi dựng đứng bên cạnh Hải Đức. Về sau Hải Đức cũng không lấy được Khương Xuân Hoa. Một năm sau khi Tử My qua đời thì anh cũng mắc bệnh lạ rồi chết. Nghe nói trước khi chết, đêm nào anh cũng ngủ mê thấy Tử My mặc áo cưới, lưng cõng cái giá gỗ khóc lóc đuổi theo anh, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Đúng lúc này thì nữ MC ngồi bên cạnh mới tiếp lời. Cô nhìn thẳng vào ống kính gào lên: "Tôi bị chết oan!" Khiến cho Thiềm Trúc nghe mà sợ run bần bật. Cô vội vã tắt tivi. Tiếng gào của MC nữ bỗng nhiên bị đứt đoạn. Căn phòng thì im ắng như là một cõi chết. Thiềm Trúc như kẻ mất hồn, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Rõ ràng vừa rồi là một chương trình nhân văn nghiêm túc. Như vậy, trên tivi, tại sao cô MC ấy lại thể hiện thái độ kỳ quái đến như vậy? Thiềm Trúc nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Chắc có lẽ không phải là một chương trình khám phá gì cả, mà có thể là một bộ phim kinh dị. Đôi nam nữ đó chính là hai diễn viên để đóng phim. Thiềm Trúc định bật lại tivi để xem tiếp, nhưng cảm thấy sợ. Cô bèn cởi quần áo, tắt đèn, nằm xuống giường. Thị trấn Đa Minh quá yên tĩnh, bầu không khí ở đây có nét gì đó rất là bí hiểm mà cô không sao lý giải nổi. Thiêm Trúc không rõ đêm nay có xảy ra chuyện gì hay không. Dù sao sáng mai cô cũng phải đi khỏi cái nơi này, quay lại Đồng Hoảng, rồi lên chuyến tàu sáng đi Quý Dương, sau đó mua vé máy bay trở về Bắc Kinh. Hành lang khách sạn không có bất cứ một âm thanh nào, cứ như là cả khách sạn này chỉ có cô và Triệu Tĩnh. Xem ra vùng này đúng là một nơi khác thường, Số mã vùng bưu điện là 142-857. Thị trấn thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1428. Khi Thiêm Trúc rối trí, nghĩ xem Triệu Tĩnh bao giờ chết, đầu cô lại bỗng hiện lên con số 142-857. Về Bắc Kinh nhất định phải tìm hiểu thật kỹ về thị trấn này. Biết đâu ở đây có 142 hộ gia đình với 857 nhân khẩu. Mỗi lần ven thị trấn dựng thêm một tấm bia mộ thì bà đỡ lại đón thêm một đứa trẻ sơ sinh chào đời. Mà hễ thêm một đứa bé chào đời thì lại có thêm một bia mộ. Cứ thế vĩnh viễn tồn tại cái con số bí hiểm 142-857 cũng nên. Nghĩ đến hình ảnh thị trấn này bị vô số ngôi mộ bao xung quanh, Khúc Thiêm Trúc cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Đêm nay chớ có mộng du, cô rất sợ nửa đêm mơ màng rồi bò dậy, đi ra phía nam thị trấn, chơi vơi đi giữa rừng bia mộ. Cuối cùng tìm thấy ngôi mộ hợp táng của Diệp Tử My và Vương Hải Đức. Sau đó nằm rạp xuống bãi cỏ để nghe thấy văng vẳng những tiếng cãi nhau chí chóe vọng lên. Càng nghĩ, Thiêm Trúc lại càng kinh hãi. Đừng tưởng họ đã chết gần thế kỷ thì họ đã bị vùi chôn xuống đất. Xác họ chỉ còn lại tóc và móng tay. Xét từ một góc độ khác, có thể nói Khúc Thiêm Trúc đã nhìn thấy họ, đã xuất hiện trong máy tính của cô, trong di động của cô, và thậm chí họ đã cùng đến trước cửa nhà cô, nhưng chưa bước vào nhà mà thôi. Khúc Thiêm Trúc kéo chăn trùm kín đầu định ngủ luôn, nhưng không gian xung quanh quá là yên tĩnh nên cô lại càng khó ngủ. Cô lắng nghe tiếng thở của Triệu Tĩnh. Cái anh chàng này đêm nay im lặng khác thường, không hề ngáy giống như mọi lần. Cô thử đếm cho dễ ngủ, nhưng trong đầu cứ hiện lên duy nhất một con số 142-857. Cuối cùng thì Thiêm Trúc cũng ngủ thật. Cô mơ màng thấy mình đang đứng trong thang máy. Quá kín khiến cho cô cảm thấy ngạt thở. Cô không biết mình định đi đâu. Hình như cô vào đây là để đi ra, nhưng cô không biết tại sao mình lại vào thang máy mà thôi. Thôi, không suy nghĩ nữa, thang máy đang đi xuống. Dù không nhìn thấy vật gì để tham chiếu, nhưng cô vẫn có thể nhận ra nó đang chạy xuống thật là nhanh. Cô thấy hơi chóng mặt và rất là buồn nôn. Đã chạy xuống rất lâu mà nó không đứng lại, làm cho cô cũng thấy hơi sợ. Rất mong có Triệu Tĩnh ở bên, nhưng chẳng rõ anh ta đang ở đâu. Chắc anh đang làm việc ngoài giờ. Cô bỗng rất căm hận. Thời buổi này nói làm ngoài giờ tức là đi vụng trộm. Thang máy vẫn xuống, vẫn xuống. Cô kinh hãi đến cùng cực và bỗng tỉnh giấc. Đúng ra Khúc Thiêm Trúc tỉnh dậy bởi một giọng nói. Cô mở to đôi mắt, nghĩ rằng Triệu Tĩnh đang gọi cô. Không, không phải là Triệu Tĩnh, mà là một người nam giới nói giọng na ná miền Đông Bắc. Tức là có một người nào đó lọt vào trong phòng. Thiêm Trúc choáng váng. Có cửa sổ chống trộm, mà sao họ lại vào được? Chắc chắn đây là một hắc điếm. Trước khi đi ngủ, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ mờ. Bây giờ thì tất cả tối om, xòe bàn tay cũng không nhìn thấy. Tại trời quá nhiều mây, hay tại rèm cửa sổ bị ai đó kéo kín, hay là có kẻ đã làm cho cô bị mù mắt. Cô đưa tay quờ khắp xung quanh. Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Chà, tỉnh rồi. Thiêm Trúc gọi luôn. Triệu Tĩnh. Im lặng tuyệt đối. Cô nhận ra nguy rồi, chắc Triệu Tĩnh đã bị giết. Bây giờ một mình cô phải đối phó với tất cả. Cô run và lần lần sờ đến công tắc đèn bật mạnh. Tách, một tiếng rõ to. Căn phòng vẫn tối đen như mực. Hình như gã kia đang cố nhịn cười. Sau đó gã nói: "Tôi hiểu cả." Thiêm Trúc hoang mang rờ khắp, định đi tìm di động nhưng không thấy đâu. Cô hoang mang tuyệt vọng, không thể xác định tiếng nói đó từ đâu ra, gã ấy là người hay là ma, và càng không thể biết gã muốn cái gì. Người cô run lên bần bật, chờ gã nói tiếp. Sau hồi im lặng, gã cười rồi nói: "Đừng sợ, tôi không lộ mặt ra vì biết sẽ làm cho cô kinh hãi." Thiêm Trúc im lặng. "Các người đến đây vì muốn biết ai chết trước, ai chết sau, có phải không?" Cô vẫn im lặng. "Thật ra những điều cô biết đều sai cả. Tôi sẽ cho cô biết sự thật." Gã bỗng hạ thấp giọng: "Rất nhiều người cho rằng đây là nơi âm dương tiếp giáp. Các đôi trai gái đều đến đây để chụp ảnh thì sẽ biết được đáp án về sinh tử. Cô không thấy cách nghĩ đó rất là nực cười hay sao?" Thiêm Trúc cảm thấy hụt hẫng, nhưng bất chợt rơi xuống vực sâu. Thực tế tấm ảnh cưới ma ấy không có một lai lịch khác. Cô dâu chú rể trong ảnh đúng là Vương Hải Đức và Diệp Tử My, vốn là đôi bạn từ thời thơ ấu rất là yêu mến nhau. Họ là đôi trai gái đầu tiên đến đây để tìm ra đáp án. Cũng như các người, họ không biết rằng làm thế là phạm vào điều đại kỵ và một trong hai người phải chết. Hậu quả là Diệp Tử My chết. Hải Đức đau đớn cùng cực. Cuối cùng anh ta cũng làm đám cưới với thi thể Tử My. Cô xem, sự thật và ngược lại với những gì mà mọi người đã từng nói. Thiêm Trúc ngồi trên giường co rúm. Cô sợ hãi đến đông cứng người, nhưng vẫn chú ý lắng nghe từng câu nói của đối phương và suy nghĩ thật nhanh. Gã ta nói tiếp: "Sống chết là do trời định. Ai đòi biết trước đáp án thì sẽ bị trời quở phạt. Xưa nay có rất nhiều người tự xưng là thầy thông thiên, thầy âm dương, đại thần linh, bán tiên, và khoác lác nói rằng có thể dự đoán việc sinh tử. Tất cả đều là lừa bịp. Chắc cô sẽ nghĩ rằng nếu không ai có thể đoán trước được sinh tử thì chứng tỏ nó không thể xác định. Đã là vô định thì dự báo cũng là vô nghĩa. Nhưng không, cô nghe đây, cũng giống như một cái máy tính, vạn vật trên thế gian đều có sai sót. Vấn đề là có thể tìm ra hay không. Bí mật về sinh tử cũng thế. Cuối thế kỷ thứ 19, loài người đã nắm được phương pháp về cảm quan, về rửa ảnh, về lưu ảnh, rồi phát minh ra máy ảnh. Nhưng không ai biết rằng kỹ thuật lưu giữ hình ảnh của người và vật chính là chỗ sai sót của thiên cơ. Đôi trai gái tìm đến nơi âm dương tiếp giáp, ví dụ như là trung tâm thị trấn Đa Minh, cụ thể là nơi này, chụp một kiểu ảnh chung với hy vọng là được biết đáp án về sinh tử. Thiêm Trúc vẫn nín lặng, nghe nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô cảm thấy gã ta rất thông minh. Giọng nói lại vang lên: "Cô sẽ hỏi, tại sao Vương Đức Hải và Diệp Tử My biết cái bí mật này chứ gì?" "Tôi chịu, tôi không biết. Nhưng tôi ngỡ rằng người thợ ảnh đó đã cho Vương Đức Hải và Diệp Tử My biết." "Cô sẽ hỏi tại sao người thợ ảnh lại biết?" "Thì tôi cũng chịu. Nhưng mà ông ta vẫn còn sống thọ không chết, thì cô có cho là bình thường hay không?" "Cô lại hỏi tại sao tôi biết những chuyện này?" "Thì xin lỗi, tôi không thể nào nói ra được." Thiêm Trúc vẫn không nói gì. Cô đang nghĩ, nếu nói xong chắc gã ta sẽ làm gì nữa đây? Gã lại nói: "Trước hai người đã có vài đôi trai gái cũng đến đây, và cũng với mục đích như thế. Thực ra tấm ảnh cưới mà cô nhận được không phải là tấm ảnh ban đầu. Người trong ảnh cũng không phải là Vương Đức Hải và Diệp Tử My đâu. Họ chỉ là một trong các đôi trai gái đã đến đây tìm đáp án sinh tử. Và họ không ngờ mình làm thế rồi rước lấy đại họa, bị biến thành hai người trong tấm ảnh cưới ma." "Ai đã gửi ảnh đó cho cô?" "Chính là kẻ mù đi rong thuyết phục các người đến nơi đây." "Ông ta đang hại các người đấy, Nhưng dù sao thì các người cũng đã đến đây rồi, thì bây giờ đến lượt các người. Cô thích mình sẽ là người mở mắt hay là người nhắm mắt trong tấm ảnh cưới? Thiềm Trúc bỗng thấy mình thở rất gấp. Cô nghĩ mình có thể lên cơn đau tim và đột tử bất cứ lúc nào. Giọng nam tiếp tục: hoặc anh ta, hoặc là cô phải chết. Vậy cô chọn đi. Bây giờ Thiềm Trúc mới biết Triệu Tĩnh chưa có chết, nhưng anh đã bị đưa đi đâu? Chắc chắn là không còn trong phòng này nữa, vì không hề nghe thấy anh lên tiếng. Ai sẽ sống, ai sẽ chết? Thiềm Trúc đang căng óc suy nghĩ. Cô không có can đảm để chết, nhưng cô cũng không muốn Triệu Tĩnh chết. Người nam chờ một lúc rồi nói với giọng rất lạnh nhạt: nếu cô để anh ta chết, thì anh ta sẽ được chết một cách yên lành. Nếu cô không muốn anh ta chết, thì chúng tôi buộc phải để cho cô chết. Mà cách chết ra sao thì sẽ có 18 cách. Vậy cô có muốn xem hay không? Sẽ xem như thế nào? Thiêm Trúc không sao nói được, đành tiếp tục chờ. Tivi bỗng tự động bật lên, màn hình xanh xanh. Thiêm Trúc nhìn thấy khắp xung quanh nhưng không thấy gì cả, nhưng thấy một bức tường mọc lên giữa hai cái giường. Cô và Triệu Tĩnh đã bị tách đôi ra. Phía cửa sổ không một tia sáng, cô từ từ quay lại nhìn vào màn hình tivi. Băng hình đã chạy và từng hình ảnh một hiện lên, khiến cô phải rụng rời chân tay. Khác với Hồ Tiểu Quân, Thiêm Trúc ngồi liền cả giờ đồng hồ, xem cho hết 18 cách chết. Muôn đào chặt chém, đã ngốn mất nửa giờ. Còn Hắc Tinh Tinh bị xẻo dần từng miếng da thịt rồi vứt xuống. Trông nó càng giống như một con người toàn thân máu me. Xem xong, Thiêm Trúc toàn thân tê dại, hình như máu trong người không còn lưu thông nữa. Sau một hồi lâu, đầu óc cô mới dần hoạt động trở lại, và ý nghĩ đầu tiên là cô muốn bỏ chạy. Không chạy được đâu, giọng nam lại vang lên, khiến Thiêm Trúc rung bắn. Hình như gã biết cô đang nghĩ gì. Dừng một lát, gã bổ sung: tôi cảnh báo cô, hiện giờ trên đầu chúng ta là một cái nắp chụp xuống. Từ đây không có đường về cõi nhân gian. Trên đầu là cái nắp chụp. Câu này đã phá tan mọi hiểu biết, mọi tín ngưỡng, mọi chỗ dựa và mọi ảo tưởng của Khúc Thiêm Trúc. Giọng nam nói tiếp: không tin thì cô cứ thử xem. Mọi ý nghĩ của cô đã tan biến. Cô bắt đầu nói với giọng khô không khóc: Cho tôi nghĩ đã, có được không? Người nam đồng ý: được, tôi tạm lui ra ngoài. Lúc nào cô nói thì tôi sẽ xuất hiện lại ngay. Căn phòng im lìm như một cõi chết. Thiềm Trúc tiếp tục lần sờ trên giường rồi tìm thấy cái máy di động. Tim cô bỗng đập nhanh, cô run rẩy. Cô định gọi cho cha mẹ nhưng nhận ra máy không có sóng. Nơi này và nhân gian là hai thế giới, giống như không thể từ trong giấc mơ mà gọi điện cho đời thực. Cô vứt di động, hoang mang nhìn về cửa sổ. Đó là lối thoát duy nhất. Cô định nhìn xem tình hình bên ngoài như thế nào. Gã kia nói cô có thể thử, vậy thì cô sẽ thử. Nghĩ như vậy, Khúc Thiêm Trúc nhõm dậy định xuống giường, nhưng hai chân run rẩy không sao đứng vững được. Cô đành tạm ngồi chờ mấy phút và gắng tự động viên mình: hãy can đảm và cứng cỏi lên. Cuối cùng cô cũng ra đến bên cửa sổ, hai tay bám lấy chấn song sắt, ra sức lay, nhưng không ăn thua. Cô nhớ đến một bộ phim nói về một cuộc vượt ngục. Trong phim ấy, người đàn ông nhúng ướt quần áo rồi buộc nó vào chấn song sắt, ra sức xoắn quần áo lại, khiến cho hai chấn song sắt bị kéo cong. Giọng của gã kia lại vang lên: tôi sẽ giúp cô. Thiêm Trúc rùng mình, thì ra gã biết rõ từng hành vi của cô. Bế tắc, cô không biết phải làm gì bây giờ. Không hiểu đối phương giúp cô chạy trốn hay giúp cô mở cửa sổ. Rồi cô nghe tiếng két, cửa sổ được nâng lên. Vậy là gã đã giúp và đang giám sát cô. Cô có thể chạy trốn được hay không? Thiên Trúc lùi lại, ngã ngồi lên trên giường. Cửa sổ lại kẹt hạ xuống. Có nghĩ là cô không thể trốn thoát. Một trong hai người phải chết. Thế thì để Triệu Tịnh chết trước vậy. Hình như để tự an ủi mình, Thiêm Trúc lập tức nhớ đến một năm kia, cái mùi nước hoa Chanel buồn nôn. Và nếu nói rằng có kẻ bị báo ứng thì kẻ đó phải là Triệu Tịnh. Dù ý nghĩ này thật là độc địa, ít ra về phía cô, trong thời gian chung sống với anh ta, cô không hề phản bội. Sau một hồi lâu, Thiêm Trúc hỏi gã với giọng run run: Mấy đôi nam nữ trước đây? Gã trả lời luôn: Người chết tất cả đều là nữ. Thiêm Trúc im lặng rất lâu rồi nói: Anh ấy, vậy... Đối phương khẽ nói: Tôi hiểu, rồi lại nói tiếp: Yên tâm, anh ta sẽ chết một cách nhẹ nhàng êm ái, không hề đau đớn. Ngăn trên của tủ áo có một viên thuốc mê. Lát nữa anh ta trở lại với cô, cô phải tìm cách cho anh ta uống. Anh ta sẽ bất động. Ở ngăn đó còn có một bộ tim đã được khử trùng, bên trong có chứa thuốc độc. Cô cứ tìm cho anh ta, và không đầy một phút sau, anh ta sẽ ra đi êm ái. Thiêm Trúc bỗng kêu lên: Tôi không muốn tự tay giết hại anh ấy. Giọng đối phương bỗng lạnh tanh: Vì cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Thiêm Trúc im lặng. Lát sau đối phương tỏ ra thông cảm: Cô đang rất sợ và rất buồn, tôi hiểu. Nên thư giãn một chút đi. Tôi tạm rời khỏi đây. 10 phút nữa anh ta sẽ về với cô. Điều mà Thiêm Trúc quan tâm lúc này là sau khi cô hại Triệu Tĩnh thì cô có được sống để ra về hay không? Cô có bị coi là thủ phạm giết người hay không? Tâm trí cô lại rối bời. Sau khi Triệu Tĩnh vào phòng, anh rửa mặt chải đầu soi gương. Lúc chụp ảnh thì anh lại mở to đôi mắt. Có phải những điều này là dấu hiệu dự báo hôm nay là anh phải chết bởi tay của Thiêm Trúc? Đây là định mệnh hay sao? Thời gian trôi qua nhanh, 10 phút đã hết thì phải. Thiêm Trúc thẫn thờ tay giơ di động dùm ánh sáng của nó để soi đường. Cô bước đến trước tủ quần áo bên cạnh giường, mở cửa sổ tìm ngăn trên. Cô lấy ra viên thuốc, rồi mở tủ lạnh lấy lon bia, bật tắt mở cái nắp, sau đó thả viên thuốc vào lắc đều lên. Sau đó lại đặt lon bia vào tủ lạnh. Cô trở lại ngồi trên giường. Cúc Thiêm Trúc tắt đèn di động. Bốn bề im lặng, tối đen như địa ngục. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi. Bỗng có một giọng nói nghèn nghẹn: Thiêm Trúc, là Triệu Tĩnh. Cô lại bật đèn di động và nhìn xung quanh, không thấy bức tường ngăn nữa. Triệu Tĩnh đang mặc quần cọc và đang nheo mắt nhìn cô. Cô đáp: Ừ. Anh lập tức bước đến ôm choàng lấy cô. Thiêm Trúc, em biết không, đã xảy ra chuyện rồi. Thiêm Trúc bình tĩnh hỏi: Là sao? Vừa nãy chúng ta bị tách ra, và có người nói với anh rằng một trong hai chúng ta phải chết. Thiêm Trúc chỉ im lặng nghe anh nói. Em có nghe không vậy? Hắn nói là một trong hai ta phải chết. Còn gì nữa? Hắn nói hoặc là anh giết em, hoặc là anh bị giết. Thiêm Trúc nín lặng, một lúc sau mới nói: Anh có muốn em chết trước hay không? Triệu Tĩnh ôm cô càng chặt hơn. Thiêm Trúc, anh không thể để em chết. Hắn nói nếu anh không giết em thì anh không thể sống được cho đến sáng. Mà bọn họ là ai? Tại sao lại muốn hại hai chúng ta? Em đã đắc tội với ai? Em nói đi chứ. Khúc Thiêm Trúc cũng ôm anh ta thật chặt, ghé miệng vào tay anh nói thật khẽ: Vậy thì chúng ta chạy đi thôi. Triệu Tĩnh tuyệt vọng, không thể thoát được. Tại sao? Vừa nãy anh chạy ra định đi tìm em, nhưng không thấy khách sạn đâu nữa, chỉ còn lại đọc cái căn phòng này thôi. Bên ngoài là một bức tường xi măng. Chưa biết chừng đây là một trò đùa quái gì. Triệu Tĩnh, anh là đàn ông, nếu anh đầu hàng thì em biết dựa vào ai? Triệu Tĩnh buồn bã nói, em bảo anh nên làm gì? Thiềm Trúc nói như ra lệnh, anh đưa em ra khỏi nơi đây. Nói rồi cô nắm lấy cánh tay anh, bước về phía cánh cửa chống trộm. Không thấy ai ngăn cản, họ đi ra đến cửa. Thiềm Trúc xoay tay nắm, thấy cửa đã bị khóa bên ngoài. Triệu Tĩnh căng thẳng hỏi, thế nào? Thiềm Trúc nói, bị khóa lại rồi. Triệu Tĩnh rùng mình, lúc ấy anh còn đi ra được mà. Thiềm Trúc nhìn lên vùng tối đen trên cao rồi nói, thôi khỏi phải bàn nữa, rõ ràng đã có kẻ ngầm khống chế các cửa. Triệu Tĩnh nói, nguy rồi, nơi đây đã biến thành địa ngục. Hồi lâu sau Thiềm Trúc mới khẽ nói, mình cứ chờ, chờ trời sáng. Triệu Tĩnh lắc đầu, anh sợ rằng mình không chờ nổi đến sáng. Anh vừa nói vừa ôm chặt Thiềm Trúc, nước mắt cứ tuôn rơi lã chả. Thiềm Trúc, anh yêu em có biết không? Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Thiềm Trúc rơm rớm nước mắt ra sức gật đầu. Triệu Tĩnh khóc càng lúc càng dữ. Thiềm Trúc, nếu như anh chết thật thì em nên nhớ anh chết là vì em. Anh không có muốn chết đâu. Anh rất muốn cưới em và muốn chung sống với em. Gã nào đó ngoài kia đang khống chế tất cả. Gã rất là nhẫn nại, không lộ diện và cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Triệu Tĩnh cứ lặp đi lặp lại những lời ấy như một người ngủ mê. Còn Thiềm Trúc thì chỉ biết nín lặng. Chừng nửa giờ sau, cô khẽ đẩy anh ra và nói nhỏ, anh đã khản cả tiếng rồi, anh uống chút nước nhé. Triệu Tĩnh lau nước mắt ngồi đó chờ. Giọng anh bỗng trở nên bi tráng, anh muốn uống rượu. Thiềm Trúc khẽ nói, đừng, ngộ nhỡ có chuyện gì, rượu vào rồi chánh choáng thì gây đấy. Triệu Tĩnh, xin em đấy, Thiềm Trúc, em cho anh uống bia vậy. Thiềm Trúc thở dài rồi nói, vậy anh chờ một chút. Cô lần bước đến bên giường Triệu Tĩnh, dừng lại trước tủ áo, khẽ mở cửa. Lúc nãy cửa tủ bị bức tường kỳ quái kia ngăn cách, cô sờ tìm ở ngách trên và giật mình, ở đây cũng có một viên thuốc và bộ bơm tim. Cũng tức là Triệu Tĩnh cũng bị buộc phải lựa chọn sinh tồn, và âm thanh bí hiểm kia sẽ chỉ đạo cho anh phải giết cô như thế nào. Nếu cả cô và anh đều định giết nhau thì sẽ khó mà thành công, vì cả hai đều sẽ đề phòng. Nếu cả hai đều lựa chọn từ bỏ cuộc sống thì sao? Cô chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Tĩnh đã nói, em làm gì thế? Vậy bia đâu? Thiềm Trúc, em đang xem coi có ai nấp trong tủ quần áo hay không. Rồi cô bước đến tủ lạnh, tách tách bật hai nắp lon bia và cất trở lại tủ lạnh một lon. Rồi tay phải cô cầm lon bia từ lúc trước đã thả viên thuốc mê, sau đó bước đến bên giường, đưa lon bia ở tay phải cho Triệu Tĩnh rồi nói nhỏ, em cũng sẽ cùng uống với anh. Triệu Tĩnh giơ lon bia lên ực ực uống liền một hơi hết luôn. Rồi anh cũng giật lấy lon trên tay Thiềm Trúc uống cạn. Thiềm Trúc lòng đau như thắt, anh nói, mẹ nó, dù bọn chúng đó là ai, đêm nay chúng nó dám chơi khăm anh thì anh sẽ liều mạng với chúng. Thiềm Trúc im lặng, cô đang cố theo dõi phản ứng của Triệu Tĩnh. Anh chỉ nói cứng một câu, sau đó anh từ từ nằm xuống giường. Triệu Tĩnh, cay quá, anh chỉ buông ra một tiếng mơ hồ, anh ơi. Triệu Tĩnh vất vả ừ một tiếng rồi miệng cứng ngắc. Thiềm Trúc run run bật di động soi vào Triệu Tĩnh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Thiềm Trúc trào nước mắt, cô bước đến tủ quần áo sờ tìm bộ kim tiêm, rồi chậm chậm bước trở lại, vừa khóc vừa nói, Anh ơi, chúng ta sắp kết hôn. Anh yên tâm đi, kế hoạch thì không hề thay đổi. Cô chọc mạnh kim tiêm vào bắp thịt cơ vai rắn chắc của Triệu Tĩnh và bơm một chút độc dược vào. Rồi rút ra, cô ném bơm kim tiêm rồi ngồi bệt xuống sàn. Trong bóng tối, Triệu Tĩnh bất động. Cô nghe thấy hơi thở của anh càng lúc càng gấp, rồi ngừng bỗng. Rồi bỗng ngưng bặt, đầu óc cô trống rỗng. Cứ thế ngồi im không rõ được bao lâu, rồi cô mới nhớ đến cái giọng nói đã ép cô phải giết chết Triệu Tĩnh. Cô bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Nhà ngươi đang ở đâu?" Giọng nói ấy lập tức vang lên: "Tôi vẫn còn ở đây." "Anh ấy đã chết rồi."
"Tôi có nhìn thấy."
"Nhà ngươi lộ diện đi."
"Vậy cô đã sẵn sàng chưa?"
Thiềm Trúc chơi vơi mơ hồ. Cô không nghĩ đến cái xác của Triệu Tĩnh. Gã kia nói gì? Gã hỏi cô đã sẵn sàng chưa? Cô bỗng nhiên không dám khẳng định. Rồi cô cảm thấy chóng mặt trên bên, như di chuyển trong một không gian. Chừng hơn nửa phút sau, gã kia lại nói: "Trả lời đi, cô đã sẵn sàng chưa?" Thiềm Trúc vẫn chóng mặt. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô đang sắp đổ vỡ nát tan. Cô rất sợ nhìn thấy bộ dạng của gã, rồi thì cô sẽ bị loạn óc. Lại sau nửa phút, gã lại tiếp tục hỏi: "Trả lời đi, cô đã sẵn sàng chưa?" Cô im lặng tức là cô đã sẵn sàng. "Vậy thì mở cửa đi."
"Ngươi vẫn liên tục ở trong phòng này ư?"
"Giọng nói ta thì ở trong phòng, nhưng thân thể của ta đang ở bên ngoài." Cô nhìn sang giường, Triệu Tĩnh nằm thẳng đơ, mặt trắng như bột. Cô vội nhìn đi chỗ khác run rẩy, vơ quần áo mặc lên người, rồi nhìn ra phía cánh cửa chống trộm từ từ bước.
Gã đó mặt mũi ra sao? Phải chăng cũng khôi ngô sáng sủa, nhưng không có miệng?
Khúc Thiêm Trúc đặt tay lên ổ khóa, do dự một lúc rồi dứt khoát mở cửa ra. Bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt cũng trắng như bột. Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại rồi đứng tựa vào bệ cửa sổ. Lúc này cô bỗng bàng hoàng ý thức được rằng cả khách sạn này chỉ duy nhất có một mình cô vẫn còn sống.